Đức Phật, hiện thân của sự hiện hữu siêu phàm của bạn. Đừng bị chướng mắc vào bất cứ ngôn từ nào. Bạn có quyền thay thế chữ Phật bằng từ ngữ an viên tự tại, hay là Chúa, hay vũ trụ, nếu những danh từ này có ý nghĩa hơn đối với bạn. Phật tánh hay tự tánh, nói theo danh từ Phật giáo, chính là bản chất vốn đã có sẵn ở trong bạn. Sự khác nhau giữa Đức Phật hay Chúa Giê-xu và sự hiện hữu là ở chỗ Đức Phật hay Chúa là tượng trưng cho tính siêu phàm sẵn có ở trong bạn, bất kể bạn có ý thức về điều này hay không. Trong khi sự hiện diện có nghĩa là sự tỉnh thức thiêng liêng hay tinh chất của Thượng Đế ở trong bạn. Những hiểu lầm và niềm tin sai lạc về Chúa cứu thế sẽ bị xóa tan nếu bạn nhận thức rằng Chúa không thuộc về quá khứ, cũng không thuộc về tương lai. Nếu nói rằng Chúa đã hay sẽ là, thì ta sẽ có sự mâu thuẫn trong ngôn từ. Vâng, Chúa Giê-xu, một người có tên như vậy, đã sống cách đây hơn 2.000 năm và đang nhận chân được sự hiện hữu thần thánh, bản chất thật sự của mình. Cho nên Chúa mới nói, trước khi có Abraham, tôi hiện hữu. Before Abraham was, I am. Ngài đã không nói rằng, tôi đã có mặt trước khi Abraham sinh ra. Bởi vì điều đó có nghĩa là, Ngài vẫn đang còn trong cõi, bị chi phối bởi không gian và thời gian, và vẫn còn đồng nhất mình với hình tướng. Cụm từ tôi là, I am, được sử dụng trong một câu bắt đầu bằng thì quá khứ. Before Abraham was, I am. Biểu hiện một sự thay đổi tận gốc rễ, một sự bất liên tục trong cõi thế tục, cõi còn chịu sự chi phối bởi thời gian. Một cách nói rất thâm thúy của thiền, Chúa Giê-xu muốn truyền đạt một cách trực tiếp mà không qua những ý tưởng lang mang, những ý nghĩa của sự có mặt, của sự nhận thức về tự tánh của mình. Ngài đã vượt qua chiều nhận thức vẫn còn bị chi phối bởi thời gian và đi sâu vào vương quốc phi thời gian. Cõi bất diệt đã đi vào thế giới này. Dĩ nhiên bất diệt không có nghĩa là có thời gian liên tục hay vô tận, mà chỉ có nghĩa là không có thời gian. Vì vậy thì cái người có tên là Giê-xu đã trở thành Chúa cứu thế, hiện thân của nhận thức thuần túy. Và Thượng Đế đã tự định nghĩa về mình như thế nào trong Kinh Thánh? Phải chăng Ngài đã nói, ta đã và sẽ luôn hiện hữu? Dĩ nhiên là không rồi, bởi vì điều đó tạo ra một thực tại cho quá khứ và tương lai. Mà Thượng Đế nói rằng, ta chỉ là ta mà thôi. Không có thời gian ở đây, chỉ có sự hiện diện. Đừng cá thể hóa Đức Phật hay Chúa. Đừng biến Đức Phật hay Chúa thành một thực thể có hình dạng. Những bậc hóa thân, các thánh nữ, những bậc thầy giác ngộ là một thiểu số rất ít, nhưng là những gì rất thật, nhưng lại không phải đặc biệt như những con người bình thường. Bởi vì họ không còn một cái tôi giả tạo để bám chiếu, nuôi nấng hay bảo vệ. Họ rất đơn giản, đơn giản và bình thường hơn những người bình thường. Những người nào còn bản ngã lớn sẽ xem những bậc này là những người vô danh tiểu tốt, không đáng kết giao. Nếu trong bạn có sự thôi thúc nội tâm muốn tìm tới một bậc thầy giác ngộ, chính bởi vì bạn đã có đủ sự hiện diện ở trong bạn để nhận ra sự hiện diện ở người khác. Nhiều người không nhận ra Chúa Giê-xu hay Đức Phật, cũng như ngược lại, luôn có những người thường bị cuốn hút bởi những bậc thầy giả hiệu. Bản ngã của ta thường bị thu hút bởi những bản ngã khác lớn hơn. Bóng tối không thể nhận ra ánh sáng, chỉ có ánh sáng mới nhận ra được ánh sáng. Nhưng đừng tin rằng ánh sáng đó ở ngoài bạn, hay nó chỉ có thể được biểu hiện qua một hình tướng đặc thù nào đó. Nếu thầy bạn đã là một hóa thân của Thượng Đế, thì bạn là ai nếu không phải là một hóa thân khác của Thượng Đế? Nếu bạn cho rằng bạn chỉ là một tư cách nào khác với tư cách này, thì tất cả đều là tự đồng nhất mình một cách sai lầm với những biểu hiện của hình tướng. Và khi bạn đã tự đồng hóa mình với hình tướng, thì đó chỉ là tự đồng hóa mình với cái bản ngã nhỏ bé ở trong mình, dầu có được ngụy trang dưới hình thức gì đi nữa. Hãy dùng sự có mặt, năng lực hiện diện của thầy mình để giúp suy ngẫm về bản chất chân thật của chính mình, vượt lên trên danh và sắc, trở về lại với tự thân ta và trở nên có mặt sâu sắc, mạnh mẽ hơn. Ta sẽ sớm nhận ra là trong hiện hữu không có của tôi hay của anh, hiện hữu chỉ là một. Nếu được thì bạn nên tìm đến để sinh hoạt trong một tăng thân hay một đoàn thể tu học. Điều này rất hữu ích, bởi vì thực tập chung với tăng thân sẽ làm cho mạnh hơn ánh sáng của sự có mặt ở trong bạn. Khi nhiều người đến với nhau trong trạng thái có mặt, điều này giúp tạo ra một trường năng lượng tập thể có sức mạnh lớn của trạng thái hiện diện. Không những điều đó sẽ nâng cao mức độ hiện diện của từng thành viên, mà còn giải phóng nhận thức tập thể của con người khỏi tình trạng bị chi phối bởi những suy tưởng miên man. Thực tập với tăng thân sẽ giúp cho mỗi cá nhân tiếp xúc được với trạng thái có mặt dễ dàng hơn. Tuy nhiên, trong nhóm ít nhất phải có một người đã có căn bản vững chắc để duy trì tần số năng lượng ở trạng thái có mặt đó. Nếu không thì tâm thức bản ngã sẽ dễ dàng bước ra, tự khẳng định mình và phá hoại sự cố gắng của tập thể đó. Tuy nhiên, mỗi người chúng ta cũng không nên phụ thuộc vào đoàn thể mà quên đi nỗ lực và đóng góp bằng việc thực tập chuyên cần của riêng mình. Ngoại trừ trong thời gian chuyển tiếp, khi bạn đang học hỏi và luyện tập để trở nên có mặt sâu sắc hơn trong mỗi phút, mỗi giây.
Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Sức mạnh của hiện tại, chuyên mục sách nói báo Tuổi Trẻ Online, hoặc www.tuổitre.com.vn.
Chú thích chương 5. 1. Hiện hữu. Sự sống đang có mặt khắp mọi nơi trong vũ trụ. 2. Hãy tưởng tượng rằng bạn, một vị dương tử giàu có, đi dự một dạ tiệc hóa trang. Đêm ấy, bạn đóng vai một người hành khất, và cuối bữa tiệc, bạn quên bẵng rằng mình nguyên là một bậc dương tử. 3. Tâm thức bản ngã. Cách nhìn giới hạn phân biệt giữa mình và thế giới chung quanh, thấy có sự cách biệt lẻ loi với thế giới bên ngoài, thấy có một cái tôi cô đơn cần được bảo vệ. 4. Những tâm tư đang hình thành khác. Những biểu hiện của tâm tư như sợ hãi, giận hờn, lo lắng. 5. Ngay khi thời gian không còn nữa. Một câu nói trong Thánh Kinh, nguyên văn câu tiếng Anh, The End of Time, thường được người đời diễn dịch sai lầm rằng đó là ngày tận thế. Thực ra, theo người Mayan, đó là ngày đánh dấu sự chấm dứt của sự khống chế của thời gian, quá khứ và tương lai trong tâm thức của chúng ta. Theo lịch của người Mayan, The Mayan Calendar, đó là ngày 21 tháng 12 năm 2012, ngày đánh dấu một chuyển hướng mới trong tâm thức nhân loại. 6. Thì quá khứ. Cách dùng ngữ pháp trong tiếng Anh để chỉ về một chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ. Nguyên văn là past tense. Ví dụ trong tiếng Việt, ta dùng từ đã trước một động từ để diễn tả thì quá khứ. 7. Sự nhận thức về tự tánh của mình, trạng thái đắc đạo, trạng thái cảm nhận sâu xa bản chất thực sự của mình, hiểu được con người chân thật của mình là cái gì. 8. Nếu thầy bạn đã là một hóa thân của Thượng Đế, thì bạn là ai? Nếu không phải là một hóa thân khác của Thượng Đế, hoặc ta có thể nói một cách khác. Nếu thầy của ta, Đức Phật, có Phật tánh và là một con người bình thường như chúng ta, Ngài có khả năng giác ngộ và đã đạt được giác ngộ viên mãn. Vậy thì mỗi người chúng ta, ai cũng có sẵn Phật tánh như thế và cũng có khả năng đạt đến giác ngộ như Ngài. Nên sự thị hiện của Chúa và Phật là để giúp chúng ta thấy được bản chất chân thực của mỗi người chúng ta, giúp chúng ta nhận ra được khả năng to lớn trong mỗi người. 9. Danh và sắc, tên gọi và hình tướng mà ta gọi và đặt tên cho mọi chuyện, mọi vật.